Kính đảnh lễ Hòa Thượng Phương Trượng, trưởng phái đoàn Hoằng Pháp Âu Châu. Cung kính ngưỡng bạch Đại Đức trụ trì cùng chư tôn thiền đức tăng ni trong phái đoàn Hoằng Pháp, và kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là buổi học đầu tiên của chư tôn đức tăng ni hướng dẫn cho tất cả quý Phật tử tại chùa Đôn Hậu, Na Uy. Chúng tôi xin được mạn phép chư tôn đức xin được gửi đến tất cả quý Phật tử lời cầu chúc thân tâm thường an lạc, bồ đề tâm tăng trưởng, và cầu nguyện cho gia quyến cũng như tất cả quý Phật tử xa gần của chùa đều được bình an và mạnh giỏi. Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa toàn thể quý Phật tử, đến với lại khóa tu học này, chúng tôi trình bày về đề tài khoa học và Phật giáo. Thì kính thưa quý vị, nói tới khoa học là nói tới cái gì mà chúng ta có thể cân đo đong đếm được, và nói tới Phật giáo là những cái gì mà không tách khỏi cái cuộc đời này. Nếu như tách khỏi cuộc đời này để đi tìm cái chân lý giác ngộ và giải thoát, thì Đức Phật dạy rằng cũng giống như đi tìm lông rùa và sừng thỏ, sẽ không bao giờ có được trong cuộc đời này. Thế thì giữa khoa học và Phật giáo đó có một cái điểm rất là giống nhau, đó là từ nơi cuộc đời này, từ nơi cái cuộc sống này, và từ nơi chúng ta đây để có thể đạt được cái chân lý giác ngộ và giải thoát. Cũng như khoa học cung cấp cho mình một cái phương pháp để tiếp cận với thực tế của cuộc sống, tiếp cận để tìm ra được cái nguyên lý của cuộc sống, mà không phụ thuộc vào anh thích hay là anh không thích, không phụ thuộc vào anh muốn hay không muốn, không phụ thuộc vào sự buồn vui của anh. Thế đó, Phật giáo cũng nói những điều mà ngay ngày hôm nay chúng ta thấy khoa học phát triển tới đỉnh cao, nhưng mà rồi nền khoa học đó sẽ tiếp tục bị lỗi thời để nhường chỗ cho sự phát kiến khoa học mới hơn. Và luôn luôn như thế, cái gì mà con người ta có thể nhìn ngắm được, con người ta có thể sờ mó được, con người ta có thể giải thích được, thì cái đó họ gắn cho nó cái từ gọi là khoa học. Còn cái gì mà người ta không thể nói được, người ta không sẽ sờ mó được, người ta không thể giải thích được, thì người ta im lặng, hay là người ta cho đó là một cái gì mê tín dị đoan, hay là một cái gì đó mà gán cho thần linh, một cái gì đó gán cho cái yếu tố về tôn giáo. Phật dạy rằng ở cuộc đời này, nếu như chúng ta nhìn thấy một cái gì tồn tại, thì cái đó bản thân nó không thể tồn tại một cách độc lập được, mà đều nhờ vào tất cả những yếu tố khác để nó có thể tồn tại. Đó chính là duyên sinh. Duyên sinh có nghĩa là có những yếu tố phụ, có những yếu tố chính, có những yếu tố xung quanh, để từ đó, từ những cái nhân duyên hòa hợp đó mà nó được sinh khởi. Và khi nó đã sinh khởi rồi thì xin thưa đại chúng, nó cũng sẽ diệt đi. Và khi nó diệt đi, không phải là tự bản thân nó có thể quyết định được sự diệt vong của nó, mà nó phải phụ thuộc vào những yếu tố khác. Những yếu tố khác diệt vong thì bản thân nó cũng sẽ diệt vong. Chúng tôi đọc một cái bài viết mới hồi tối của giáo sư Trịnh Xuân Thuận ở Pháp, Bài viết này diễn tả tới cái yếu tố vật lý và tánh không của Phật giáo, duyên khởi của Phật giáo. Các nhà khoa học ngày nay người ta nghiên cứu xem những proton, những neutron và những electron có sự ảnh hưởng và tương tác với nhau hay không. Thì các nhà khoa học mới làm một cái thí nghiệm rằng hai proton để cách xa nhau 12 mét, nhưng khi một proton này họ dịch chuyển thì proton ở đằng kia cũng lập tức bị dịch chuyển theo, và dịch chuyển theo phương đối xứng. Nếu họ dịch chuyển proton A đi qua hướng nam thì proton B đi qua hướng bắc. Nếu họ dịch chuyển proton A đi qua hướng tây thì proton B đi qua bên hướng đông. Và ngày hôm nay người ta đem hai proton đó cách nhau xa tới 12 km chứ không còn là 12 mét nữa, thì hiện tượng đó xảy ra như là khoảng cách giữa 12 mét với nhau. Thì người ta mới kết luận rằng phải chăng giữa cái proton A và proton B đó nó phải có mối gì đó liên hệ với nhau, hay là khi mình dịch chuyển cái proton A, proton A sẽ gửi một cái message nói với proton B rằng tôi đang dịch chuyển tới cái vị trí A, tới vị trí B, và bắt buộc cái proton B kia phải ngay lập tức dịch chuyển theo phương đối xứng. Có phải chăng rằng giữa các hạt với nhau có một sự tương tác với nhau mà người ta không thể lý giải được cái tương tác đó là gì? Có phải chăng giữa chúng có một cái gì đó, có mối liên lạc gì đó với nhau mà mình chưa thể nhìn thấy được? Và cái mối tương tác đó không phân biệt và cũng không thể trở ngại bằng khoảng cách với nhau, có nghĩa là không ngăn ngại bởi khoảng cách. Và xin thưa đại chúng, khi một vật tồn tại, ví dụ như nước, nước tồn tại không phải là nước hình tròn, không phải nước hình vuông, không phải nước hình dẹp, không phải nước hình dài, không phải nước vân vân. Nước tồn tại, nó tồn tại theo hình thể nào là tùy theo cái gì chứa đựng nó, thì nó sẽ tồn tại theo cái hình dáng đó. Và cũng vậy, nếu như mình chứa nước trong hình cầu thì nước đó sẽ hình cầu. Mình chứa nước trong một cái ống hình dài thì nước kia cũng sẽ hình dài. Có nghĩa là trong tất cả mọi sự vật và hiện tượng tồn tại, mình chỉ thấy được bóng dáng của sự tồn tại các sự vật và hiện tượng đó thôi. Còn bản chất của các sự vật và hiện tượng đó, nó vốn không có một cái gì gọi là quy định nên cái tính cố định của nó cả, mà hầu như tất cả mọi thứ đều được dựa trên cái nguyên lý tương đối để tồn tại. Ngày hôm nay chúng ta ngồi ở đây, quý vị thấy rằng mình ngồi thật là yên, mình ngồi thật là lắng. Nhưng mà xin thưa, cái sự yên lắng của mình đó chẳng qua là sự yên lắng tạm thời của mình đối với lại người xung quanh mình đây thôi. Còn sự yên ắng của mình đây, nó vẫn là một sự dao động tuyệt vời đối với từng phân tử, từng nguyên tử, từng tế bào trong cơ thể của mình đang vận chuyển một cách rất là nhanh để có thể thay thế nhau mà tồn tại. Đồng thời, chúng ta đang ngồi ở đây, ngôi chùa này đang vững chãi ở đây, đang yên lặng ở đây, nhưng mà so với lại trái đất này thì trái đất này bản thân nó cũng đã quay, nó đã quay xung quanh nó và nó đã quay quanh mặt trời. Và rồi cái mặt trời kia, cái hệ thống mặt trời kia cũng quay quanh một ngôi sao nào khác. Và rồi cả một cái thiên hà của mặt trời đó cũng quay quanh một cái thiên hà khác nữa. Thì xin thưa đại chúng, sự đứng yên của mọi thứ, sự đứng yên của vạn vật chẳng qua là một sự tương đối để quy chiếu. Chính vì vậy, so với nỗi khổ và niềm đau của bản thân mình thì cái nỗi khổ của mình chưa chắc đã là nỗi khổ của người khác. Và niềm hạnh phúc của chúng ta đang có, hoặc là chúng ta đã có, hoặc chúng ta sẽ có, chưa chắc là nỗi khổ của người khác. Và niềm hạnh phúc cũng tương tự như vậy. Thế thì sống trong cuộc đời, lấy cái gì để mà chúng ta bám víu? Lấy cái gì để chúng ta coi gọi là cuộc đời này là chắc thật? Lấy cái gì để mình bị control, để mình bị đau khổ trong cuộc đời này? Xin thưa đại chúng, là tất cả mọi thứ từ lúc mà chúng ta sinh ra cho đến ngày hôm nay, Xét trên bình diện của một cá nhân cụ thể, chúng ta thấy được rằng mình trải qua rất nhiều niềm vui và rất nhiều nỗi buồn. Có những niềm vui đến một thời gian, một ngày, hai ngày, ba ngày, một tháng, một năm, rồi niềm vui đó cũng cất cánh bay đi. Có những nỗi buồn nó đến với mình một ngày, hai ngày, ba ngày, một tháng, hai tháng, ba tháng, một năm, hai năm, ba năm, rồi nó cũng chấp cánh bay đi. Chưa có niềm vui và nỗi buồn nào tồn tại dai dẳng ở trong mình từ lúc mình sinh ra cho đến ngày hôm nay. Tất cả mọi thứ đến rồi đi. Và cũng vậy đó, trong hành trình của cuộc sống từ nhỏ cho đến bây giờ, chúng ta đã mất mát không biết bao nhiêu là thứ. Mất mát từ cái nhỏ nhặt cho đến mất mát từ cái lớn lao, như là gia đình của mình có người mất mát, có người ra đi. Và từ nhỏ cho đến ngày hôm nay, chúng ta cũng được rất nhiều thứ, nhưng mà cái được kia cũng mãi mãi không ở với mình, mà cái được kia nó chỉ ở với mình trong một thời gian tạm trú nào đó, rồi nó cũng lìa xa bàn tay của mình để ra đi. Thế thì chúng ta có thể kết luận một câu rằng, ở cuộc đời này mọi thứ chỉ là sự tạm trú với nhau thôi, sự tạm bợ ở với nhau thôi. Còn duyên thì nó ở với nhau, và hết duyên thì nó lập tức chia tay nhau để ra đi. Và chúng ta tồn tại trong cuộc đời này cũng vậy. Tồn tại trong một thời gian nào đó, tồn tại trong một khoảnh khắc nào đó, để rồi có những mối tương tác với nhau trong cuộc đời này, rồi chúng ta ra đi. Sở dĩ mà có sự tồn tại là bởi vì chúng ta có sự tương tác với nhau. Và đại chúng nhớ rằng, nếu như những cái sợi dây ràng buộc, những cái mối tương tác bị cắt đứt, thì chúng ta không tồn tại được. Chúng ta sở dĩ tồn tại là vì chúng ta có sự tương tác lẫn nhau. Cho nên cái này có thì cái kia có, và cái này không thì cái kia không. Đại chúng nhớ, cái này có thì cái kia nó cũng có, cái này không thì cái kia nó cũng không. Cho nên cố gắng để tiêu diệt một cái gì đó trong cuộc đời này, đó là hành động, đó là yếu tố vô minh. Tại vì sao? Khi bản thân của nó tồn tại thì nó kéo theo những chuỗi tồn tại của những cái khác nữa. Nếu nó không tồn tại thì bản thân của những cái khác cũng không tồn tại. Cho nên chúng ta sống trong cuộc đời này, nếu mình tàn hại tất cả những sinh vật, nếu chúng ta chặt phá hết cây rừng, thì xin thưa, đời sống của chúng ta cũng sẽ kết thúc. Chính vì vậy, mối tương tác giữa mình và sự vật, hiện tượng, mọi thứ trong cuộc đời này, sự tồn tại đó chẳng qua là tồn tại của mối tương tác lẫn nhau. Một khi nào mối tương tác đó chấm dứt thì chúng ta cũng sẽ không còn nữa. Nỗi khổ, niềm đau cũng vậy. Mỗi khi chúng ta có một sự liên lạc, quan hệ với những người xung quanh, với những người khác, mối liên hệ đó nếu không có thì chúng ta sẽ không có được nỗi khổ và niềm đau kia. Ví dụ, nếu như trong nhà của mình mà có một người mất, người thân quen của mình mà mất, thì chúng ta rất buồn, tại vì chúng ta có mối liên hệ giữa mình với cái người kia. Còn nếu như mà người hàng xóm, cha mẹ của người hàng xóm không liên quan gì tới mình hết, người ta mất, thì bản thân mình không có gì là buồn hết. Người hàng xóm người ta mất chiếc xe, hoặc là người dân họ mất chiếc xe, chúng ta cũng không cảm thấy nó buồn, chúng ta không cảm thấy nó đau. Nhưng mà bản thân mình mất chiếc xe, hoặc bản thân mình mất đôi dép đi, là một cái rất nhỏ, nhưng xin thưa đại chúng, chúng ta cũng cảm thấy được rằng có một cái gì đó, cái sợi dây nào đó làm cho mình phải buồn, phải khổ, phải giận, phải hờn. Có nghĩa là khi nào những sợi dây liên lạc kia nó không còn ảnh hưởng đến với mình nữa, thì nó không có mối liên hệ đối với ta, và ta cũng không đối xử với nó dựa trên sự buồn vui, thương ghét. Cho nên sống trong cái mối quan hệ này, sự tương tác lẫn nhau giữa cái vật thể này và vật thể kia, đó là một sự tương tác vô hình. Và sự tương tác vô hình đó giúp cho tất cả những sự vật và hiện tượng trong cuộc đời này tồn tại theo một quy luật riêng của nó, theo một sự sắp xếp riêng của nó. Sở dĩ mà tất cả những thiên hà, sơn hà, đại địa có thể tồn tại được cũng theo một cái sự sắp xếp trật tự đó. Nếu như mọi thứ không có sự liên lạc gì với nhau hết, xin thưa đại chúng rằng chúng ta không thể nào tồn tại được. Bản thân của một con người chúng ta tồn tại đây, chúng ta cũng phải mượn tất cả mọi thứ để chúng ta có thể tồn tại được. Nếu như ai đó có thể nói được rằng tôi không cần mượn bất cứ một cái gì của ai cả, tôi sống với một mình tôi có thể tự lập được. Xin thưa đại chúng, không thể tự lập được. Chúng ta đứng trên mặt đất, chúng ta nhờ lực hút vạn vật hấp dẫn đó. Tức là mọi sự có một cái lực hút lẫn nhau. Khi tôi tương tác vào ai đó một lực, ví dụ đại chúng đánh vào vách tường, khi tôi tương tác vào trong cái vách tường này một lực, thì lập tức cái vách tường kia cũng sẽ tương tác lại tôi một lực, làm cho cái tay của tôi đau. Đại chúng thấy rõ điều đó ha. Đó là định luật vạn vật hấp dẫn. Và cũng vậy, trong cái đời sống này cũng vậy. Khi chúng ta nói ra một câu, dẫu rằng cái lời nói đó nó không phải là làm một cái gì có thể là xúc chạm vào thân thể của người khác, nhưng mà xúc chạm vào tinh thần của người khác. Cho nên giữa mỗi cái sinh vật với nhau, ngoài cái việc vật thể đó có thể tồn tại như là một cái cây, như là một ngọn cỏ, như là đất đá, nó không có tinh thần, thì ngoài ra nó còn có một sự tương tác bằng tinh thần nữa cho với những cái sinh vật cao. Mà con người là đại biểu của những sinh vật có ý thức và cao đó. Thì xin thưa đại chúng, sự tương tác không có nghĩa là sự tương tác bằng vật chất không thôi, mà nó còn có sự tương tác bằng tâm ý thức nữa. Cho nên vượt lên trên và vượt ra xa, khoa học ngày hôm nay chỉ có thể xác định được, chỉ có thể đo được những bức xạ về tâm thức khi mà những dao động của thần kinh. Còn vượt qua khỏi cái khả năng dao động về thần kinh kia thì khoa học không thể xây dựng được. Ví dụ các vị Lạt Ma Tây Tạng, người ta dùng phép chuyển di tâm thức để giúp cho một người chết có thể an lành đi tái sinh. Hoặc là bản thân của một vị Lạt Ma, người ta có thể chủ động trong vấn đề tái sinh. Đó là một sự điều khiển tâm thức của họ mà mình không thể, khoa học không thể giải thích được. Hay là hiện tượng của tất cả mọi chúng sanh khi mà đi tái sinh, đi vào cái cõi trung ấm để chuẩn bị chuyển tiếp cho một cái kiếp khác, thì những vấn đề đó nó liên quan tới đời sống tâm linh, liên quan tới tâm ý thức, mà ngày hôm nay khoa học chưa thể giải thích được điều đó một cách cụ thể. Thì xin thưa đại chúng là có những cái giới hạn mà khoa học chưa đạt đến, nhưng mà rồi giáo lý của nhà Phật đó đã giúp cho chúng ta đi xa và đi nhanh hơn trên con đường thăng tiến về tâm linh. Tất cả mọi thứ mà khoa học ngày hôm nay phát triển để chỉ ra, thì những thứ đó không bị mâu thuẫn bởi giáo lý của Phật giáo. Và giáo lý của Phật giáo kia cũng không cần phải thay đổi mình để phù hợp với khoa học, tại vì bản thân của Phật giáo đã là một ngành khoa học rồi. Khoa học đó là khoa học của vật chất, khoa học của tinh thần. Mà xin thưa đại chúng là ở cái thế giới phương Tây này, con người ta truyền thống đã tin vào những cái gì mà không có thần linh, không có tức là cái gì rất cụ thể. Và ngày hôm nay chúng ta thấy được rằng những người phương Tây theo Phật giáo rất là nhiều. Khi chúng tôi bước xuống phi trường thì những vị cảnh sát, những vị security chắp tay xá, thì mình biết rằng không phải là người ta biết mình, nhưng mà người ta biết cái chiếc áo mình đang bận thuộc về một trường phái nào đó, mà chúng tôi nghĩ là chắc do ảnh hưởng của Hòa Thượng Nhất Hạnh hoặc là Ngài Đạt Lai Lạt Ma. Sự ảnh hưởng của các ngài ở thế giới phương Tây hình như thấy rõ. Mà khi bận chiếc áo nâu đi đến phi trường, người da đen hay là người da trắng thấy mình, người ta cũng cung kính. Dạ. Và xin thưa đại chúng, đó là cái gì? Đó là cái niềm tin, đó là một cái đạo, mà cái đạo đó nó không bao giờ gây hận thù, không bao giờ gây chiến tranh, không bao giờ bóc lột người khác phải tin theo mình, phải chấp nhận theo mình. Đạo Phật không bao giờ bắt ai, ép buộc ai phải làm những điều như vậy cả. Mà Đạo Phật nói rằng hãy đến, rồi chúng ta hãy thực tập, hãy thực hành, coi điều đó có đúng với mình hay không, điều đó có mang lại cho mình an lạc và hạnh phúc hay không. Nếu mà điều đó giúp cho mình an lạc và hạnh phúc thì chúng ta hãy tin và chúng ta hãy thực hành theo. Giáo pháp của Đức Phật là như thế đó. Giáo pháp của Đức Phật không phải chỉ để nói, chỉ để truyền miệng cho nhau nghe, để vui chơi, mà giáo lý của Đức Phật đó chính là tín nguyện hạnh. Chúng ta nghe, chúng ta tư, rồi chúng ta tu. Chúng ta nghe xong rồi chúng ta suy nghĩ, suy nghĩ xong rồi chúng ta lại thực hành, để biến tất cả những cái quan điểm mà Phật giáo gọi, Phật giáo nói, Phật giáo chỉ bày đó thành cái mà chúng ta đang sống trong cuộc đời của mình, để mình vượt qua tất cả những nỗi khổ và niềm đau. Với tất cả những sợi dây ràng buộc trong cuộc đời này, chúng ta đều có cả, không ít thì nhiều khi đã là một chúng sanh, đều có mối liên lạc đó. Và làm thế nào khi chúng ta đối diện với những mối liên lạc đó, mình không bị khổ đau, mình giải thoát ra khỏi cái sự ảnh hưởng của mối liên lạc kia. Tại vì như chúng ta thấy, mọi thứ đều có mối liên lạc với nhau hết. Chúng ta ăn thì cái thức ăn cũng phải mình làm, mà cây cỏ, cơm gạo, chúng ta bận áo, chiếc áo này cũng phải mình làm, mà thiên hạ làm cho mình. Đôi dép mình mang cũng vậy, dầu xà bông mình gội đầu cũng vậy, kem đánh răng mình đánh răng cũng vậy, cái bót đánh răng cũng vậy, cái kính mình đeo cũng vậy, cái đồng hồ mình đeo cũng vậy, cái nhà mình ở cũng vậy, chiếc xe mình đi cũng vậy. Hầu như là mọi thứ, mọi cái xung quanh ta, mọi thứ tồn tại xung quanh ta, hầu như chẳng có cái gì là cái của ta làm ra cả. Ngay cả khi trong tâm thức của mình, trong đầu óc của chúng ta đây, những cái dòng tư tưởng đang chảy trong đầu óc của mình đó, mình cứ nghĩ là cái đó là cái của mình. Nhưng xin thưa đại chúng, khi vừa mới được sinh ra, cha mẹ đã hát ru mình: Âu ơ dĩ dầu cầu giang đông đình, cầu tre lắc lẻo gặp gình khó qua. Thì từ những cái câu ầu ơ dí dầu đó, nó nuôi mình hồi nào không biết. Lớn lên chút nữa chúng ta đến trường, cô giáo dạy 1 cộng 1 bằng 2, 2 cộng 2 bằng 4, 4 với 1 bằng 5, 5 với 5 bằng 10. Rồi lớn lên chút nữa, chúng ta đến trường, đến lớp, chúng ta học hết tư tưởng của ông nọ bà kia. Từ những tư tưởng đó, từ những bài văn đó, từ những cuốn truyện, cuốn tiểu thuyết đó, từ những câu ca dao, tục ngữ đó, nó nuôi lớn đời mình, nó nuôi lớn tâm thức của mình hồi nào không biết. Cho đến ngày hôm nay chúng ta gọi là ý tưởng của tôi như thế này, ý tưởng của tôi như thế kia. Nhưng mà đang xen trong những cái ý tưởng gọi là của tôi kia là biết bao nhiêu hình bóng của những cái khác, của những con người khác, của những triết lý khác, nó tồn tại, nó ẩn chứa. Mỗi người đã làm một kinh nghiệm, và khi ta tiếp xúc với mỗi người thì đó, những cái kinh nghiệm của người khác đã thấm vào ta hồi nào không hay. Tam nhân đồng hành tất hữu ngã sư, ba người cùng đi, trong đó ít nhất thì cũng có một người là thầy của mình. Tại vì chúng ta chỉ biết trên bổn phận của mình thôi. Còn mỗi một con người, mỗi một chủng loại, mỗi một chúng sanh đã tồn tại trong bản thân nó hàng ngàn, hàng vạn, hàng triệu năm có sự tồn tại mà mình không biết được. Cũng như mỗi một chúng sanh đó đã tích góp cho mình biết bao nhiêu thiên tình sử từ lúc cái chúng sanh đó được nảy mầm của sự tồn tại. Cho nên giữa tôi và anh, có thể anh lớn tuổi hơn tôi, nhưng mà cái sự già ở trong tiến trình sinh và diệt thì chưa chắc rằng anh và tôi ai có thể già hơn ai. Chẳng qua trong kiếp sống này anh xuất hiện trước. Cho nên xin thưa đại chúng rằng, có cái gì đó mà trong tiến trình sinh và diệt muôn đời của chúng ta, nó tồn tại dai dẳng, mà cái đó khoa học ngày hôm nay chưa có thể nào đụng tới được. Thế đó, nền khoa học của Phật giáo cho chúng ta có một cái gì đó mà cái đó diễn tả được cái mối liên hệ, mối tồn tại của tất cả vạn vật của chúng sanh trong cuộc đời này. Và chúng ta thật sự là không phải là mình đâu. Cái mình chẳng qua mình nói là mình đây, ta nói là ta đây, chẳng qua là sự liên lạc, mối liên hệ giữa những cái gọi là ta kia hợp thành. Nếu như một ngày nào đó những cái mối liên hệ kia cắt đứt thì bản thân mình cũng không gọi là mình nữa, mà người ta gọi là cái đầu lâu, người ta gọi là bộ xương khô, phải không? Tại vì mối liên hệ của sự sống kia đã cắt đứt rồi,
thì người ta không thể gọi mình là mình nữa. Nhưng mà mình đây, mình đang sống đây, và cái bộ xương khô kia và cái đầu lâu kia, nó không tách rời ra nhau được. Bản thân nó vẫn là nó đó, nhưng mà mối liên hệ kia đã cắt đứt, cho nên gọi nó là thế này. Và mối liên hệ kia còn tồn tại thì gọi nó là thế kia. Cho nên khi đại chúng thấy, khi chúng tôi vẽ một cái hình tròn, một cái hình tròn là tập hợp tất cả những điểm mà cách đều tâm của nó một khoảng cách cố định, đúng không? Chúng ta gọi hình tròn là như thế. Thế thì giữa những cái điểm ở trên cái đường dây cung của cái hình tròn đó, có phải chăng đó là những điểm mà nó gần nhau nhất? Nó gần nhau cho đến một lúc nào đó mà nó tương tự như là trùng nhau. Và xin thưa đại chúng, chúng ta vẽ một hình tròn. Nếu chúng ta đứng xa, thật là xa, nhìn thấy cái hình tròn này, giữa tâm của nó và một điểm ở trên cái đường cung, chúng ta không thể phân biệt được đâu là cái điểm ở trên đường cung và đâu là cái tâm của hình tròn. Và chúng ta nhìn cái hình tròn kia chẳng qua chỉ còn lại là một điểm. Xa hơn nữa, nếu đại chúng có phi thuyền bay lên cung trăng, nhìn xuống cái hình tròn mà chúng tôi đang vẽ kia, có thể chúng ta sẽ không thấy gì cả, chỉ thấy một điểm nào đó như vi trần. Hay đại chúng bay lên xa hơn nữa, ra khỏi cái thái dương hệ này, nhìn lại địa cầu của mình, thì cái khoảng cách giữa tôi và anh, giữa cây nọ và cây kia, giữa cái tòa nhà này và tòa nhà kia, hình như những khoảng cách đó nó càng rút lại, nó càng rút lại ngắn hơn nhau, và nó rút lại cho đến một lúc nào đó tưởng chừng như nó đã trùng nhau. Thế thì khoảng cách giữa tôi và anh, khoảng cách giữa cái nhà này và cái nhà kia, chẳng qua là sự tương đối của một ai đó đứng để nhìn phương vị nào để nhìn nhận mà thôi. Còn khi anh bước ra khỏi rồi để nhìn trở lại, hầu như tất cả chúng ta đều nằm gọn lên nhau hết, đều đè lên nhau, đều cùng một điểm cả. Ngôi nhà này cũng chẳng khác gì ngôi nhà bên kia đâu. Khi chúng ta đi cách đây hàng triệu năm ánh sáng để nhìn lại địa cầu này, thì quả địa cầu này cũng chỉ là một điểm, như là một tinh tú ở trên trời. Ấy mới có thể nói được rằng nỗi khổ của tôi và nỗi khổ của anh tuy là có sự khác nhau đó, nhưng mà cũng cùng cái nỗi khổ của mỗi một cá thể, và niềm hạnh phúc cũng vậy. Cho nên khi nhìn hạt cát, bản thân trong một hạt cát đó, nó cũng ẩn chứa cả một vũ trụ của nó trong đó. Và bản thân của tôi đây cũng tồn tại cả một vũ trụ của sự sinh tồn của tôi đây. Cho nên tất cả mọi chủng loại thể tánh trong cuộc đời này, từ những cái nhỏ nhất như vi trần cho đến cái lớn nhất như hành tinh, đều có ẩn chứa bên trong nó đầy đủ hết tất cả mọi thứ. Xa hơn nữa, để có thể nói được rằng chúng sanh và Phật, Phật là người giác ngộ lẽ đời, chúng sanh là người chưa giác ngộ. Cho đến một ngày nào đó giác ngộ cuộc đời này rồi, thì chúng sanh kia sẽ thành Phật. Cái bản tính đó, cái yếu tính đó đã tồn tại, đã có sẵn, nhưng mà tùy theo phương vị nào để nhìn và lúc nào để nhìn, dựa trên sợi dây ràng buộc nào để nhìn. Một ngày nào đó, những mối quan hệ giữa tất cả chúng ta đây đều được thu gọn, đều được hiểu một cách cặn kẽ, đều được xử lý một cách tuyệt vời, thì xin thưa đại chúng, ngày đó chúng ta sẽ không còn lao đao cực khổ trong tiến trình sinh và diệt nữa. Sinh cũng được mà diệt cũng được. Giữa cái sinh và cái diệt kia cũng không hề có mối gì gọi là đau khổ hay sung sướng cả. Tại vì bản thân mà chúng ta gọi là cái diệt đó, ngay cái diệt đó nó cũng đã là sinh. Ví dụ bây giờ đại chúng quan sát một chúng sanh chết. Một chúng sanh ví dụ như là chúng ta chết đi, thì khi chúng ta chết gọi là chết đó, không có nghĩa là một sự không sinh, mà ngay chúng ta chết đó, bản thân của chúng ta đây cũng bị tan rã ra. Chúng ta tan ra thành nước, chúng ta tan ra thành đất, rồi chúng ta hóa thân thành CO2, chúng ta hóa thân thành cát bụi, chúng ta hóa thân thành những cái cây kia, tại vì bản thân của những phân tử trong cơ thể của con người ta đã thấm sâu vào lòng đất, rồi cây hút tất cả những cái phân tử kia để nuôi cây. Cho nên tiến trình sinh và diệt của tất cả, hình như nói sinh nhưng mà không sinh, hình như nói diệt mà cũng không bao giờ diệt, tại vì tất cả hình như đã lưu chuyển khôn cùng trong ta và trong mọi thứ trong cuộc đời này. Đất kia trở thành ta hồi nào không biết, và ta trở thành đất kia hồi nào cũng không biết. Thế thì giữa ta và đất kia có một cái mối quan hệ nào đó tiềm ẩn trong mọi cái tồn tại trong chúng sanh này. Giữa ta và cây cỏ, hay là giữa trong cái vách tường này, hình như trong vách tường này cũng có một hai phân tử gì đó của anh A, của bà B trong đó, mà mình không biết được. Tại vì chúng ta đây đã thấm sâu vào lòng đất, đã bay lên hư không và đã tan hòa trong vô tận pháp giới. Đó là cái mà khoa học ngày hôm nay đang cố gắng để tìm hiểu, để biết và để xem. Nhưng mà rồi với triết lý của Phật giáo duyên sinh đó, vô ngã đó, vô thường đó, đã hé một cánh cửa cho chúng ta và cho các nhà khoa học đào sâu hơn cái thế giới đang tồn tại. Phải chăng cái thế giới đang tồn tại này có một cái quy ước, có một cái định luật nào đó, chứ không phải là nó tồn tại một cách ngẫu nhiên. Không hề có chuyện ngẫu nhiên. Chẳng qua là chúng ta có giải thích được cái sự ngẫu nhiên kia hay không, có tìm ra được cái mà mình gọi là ngẫu nhiên hay không thôi. Cái gì mà chúng ta có thể giải thích được thì người ta gọi là khoa học, ấy vậy thôi. Và cái gì chưa giải thích được mà Phật giáo đã hé ra một cánh cửa để người ta tiếp tục làm động lực thúc đẩy mà tìm hiểu tiếp. Thế đó, chúng tôi sẽ tiếp tục cho đại chúng vào lúc chiều nay. Dạ, giờ này chúng con cung thỉnh Hòa Thượng. Nam Mô A Di Đà Phật.
Vâng, thưa quý vị, hôm nay là ngày 6 tháng 4 năm 2013. Tại chùa Đồng Hậu ở Tròn Ham, Na Uy, phái đoàn Hoàng Pháp Bảo Châu đến để viếng thăm cũng như là trao đổi những kinh nghiệm tu học của quý thầy đến với quý Phật tử. Trong đoàn tối hôm qua giới thiệu là có 6 vị, cộng thêm thầy Viên Giác nữa là 7 vị. Qua tới Phần Lan thì có thầy Bảo là 8, thì qua Đức thì có thầy Tạng Nguyên Tạng là 9. Thì những năm trước thì chúng tôi đi qua bên Hoa Kỳ, năm nay thì có một cái định thay đổi cái không khí Hoàng Pháp á, đi về Âu Châu, riêng đến địa phương Tròn Ham này thì thầy Viên Giác rất là lo, không biết là có được mấy người đi ngang. Nhưng mà thấy chánh điện hôm nay đầy người hay như vậy cũng là một cái nỗ lực lớn của thầy cũng như là của quý đạo hữu. Thì vị trình bày vừa rồi tức là thầy Hành Tuệ rất trẻ trung nhưng mà rất là có tương lai. Thầy cũng mới vừa học xong đại học ở bên Mỹ và là một trong những sư môn viên của Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất hải ngoại ở Hoa Kỳ. Nó rất là lưu loát, phải không quý vị? Cần vỗ tay theo. Thì lý do là cái một tiếng rưỡi như vậy hai thầy trình bày là vì thời gian học ít quá, tới thứ sáu, ngày thứ bảy, ngày chủ nhật thì nó không có đủ. Mà đa phần là quý vị bận trong vấn đề công ăn việc làm, cũng ít ai nghỉ được những ngày thường. Nên quý thầy là cố gắng thu xếp cái đề tài của mình ngắn gọn. Lẽ ra là sáng nay thầy trình đạo giảng chung với tôi, nhưng mà thầy trình đạo đã giảng hai đêm bằng tiếng Anh liên tục, nên thầy tới có thế 11 giờ trở đi thì thầy đạo sẽ hướng dẫn quý vị niệm Phật. Tiếng niệm Phật rất là tuyệt vời, rất là đặc biệt, quý vị có thể nghe theo đó để mà hành trì. Phần của tôi thì trình bày về tư tưởng của Tịnh Độ Tông. Như quý vị biết là mỗi vị tổ ra đời như vậy thì có một cái cách để hướng dẫn chúng sanh trong từng cái thời điểm đó tu theo cái pháp môn niệm Phật, mà ba kinh vẫn là cái nền tảng căn bản để cho người Phật tử tại gia cũng như người xuất gia hành trì. Đó là kinh A Di Đà, Đức Phật nói cho ai nghe quý vị? Đức Phật nói kinh A Di Đà cho ai nghe? Vì tụng kinh A Di Đà mỗi ngày đó, Phật nói cho ai nghe? Không biết, quá đơn giản. Trong kinh A Di Đà Phật nói gì vậy? Phật nói cho ngài Xá Lợi Phất nghe, cho anh này tầm pháo tay. Khi mà Phật thuyết giảng một đề tài gì á, đa phần là có yêu cầu ngài mới nói. Nhưng mà kinh A Di Đà hoặc là kinh Vô Vấn Tự Thuyết, không có ai hỏi mà Đức Phật trình bày, thì phải có cái người nghe, và phải có chúng hội, và phải có hoàn cảnh, và phải có địa phương. Vậy thì Phật nói kinh A Di Đà cho ngài Xá Lợi Phất nghe, và trong chúng hội thì có rất nhiều vị đại A La Hán, như trong kinh A Di Đà ban đầu mở đầu ra. Rồi thì Đức Phật nói về cái gì, mục đích Đức Phật nói về cái gì trong kinh A Di Đà? Cái vị nào trả lời thế thôi? Tụng kinh Di Đà mỗi ngày không biết Phật nói gì trong đó. Phật nói gì, quý vị nào giơ tay nói nghe thôi. Nếu Phật Thích Ca Mâu Ni giới thiệu một cái cảnh giới mà nó không phải cái cảnh giới đó ở trong cái thế giới mà tương tức như thầy Hành Tuệ mới vừa nói, cái thế giới đó nó cách xa đây là 10 vạn ức Phật độ. Mỗi một quốc độ Phật như vậy thì nó là một tam thiên đại thiên thế giới, nó dài, nó xa, nó như vậy đó. Cho nên cuối cùng của kinh A Di Đà Phật nói là đây là cái pháp môn mà năng tiến chi pháp thị vi thập nan, thực sự đó là một cái pháp môn rất là khó tin. Bây giờ nói trong cái đối đãi mình còn tin không được, làm sao nói cái chỗ mà không đối đãi mà mình có thể tin được. Cho nên Phật mà nó là một cái pháp môn rất là khó, không phải là đơn giản. Thế thì giờ quý vị nghe tôi hỏi đơn giản thôi. Cô ngồi hàng thứ hai này, nghe chứ đừng ngủ nha. Hàng thứ hai á, bữa nay đó cô tới đây là do cái tâm của cô nó khiến cô tới, hay là do cái thân của cô tới? Cái đó là bình thường. À, dạ, tâm của cô sửa soạn đi nghe cái giảng pháp này bao lâu rồi? Mới sáng nay. À, mới năm vừa rồi phát tâm đi chùa, nhưng mà mới sáng nay là phát tâm đi nghe. Lúc nào thuyết pháp ở chùa thì cô đều có nghe. Vậy thì cái tâm á, nó khiến cái thân của mình đi nghe, phải không? À, cho nên trong kinh Pháp Cú của nó là ý hay là tâm, ý dẫn đầu các pháp, ý làm chủ, ý tạo tác. Thì bây giờ cái tâm mình nghĩ đến địa ngục, hay là cái tâm mình nghĩ đến cái cảnh giới giải thoát, hay là cái tâm mình nghĩ đến cái cảnh giới tương đối, hay là cái tâm mình nghĩ đến cái cảnh giới tuyệt đối, đều là do cái tâm nó khiến cái thân mình làm, phải không? Vậy thì bây giờ mình tu cái gì trước? Tu cái gì trước? Một sao quý vị ngồi yên, mấy chục người ngồi yên thôi, nhưng rất là dễ. Bây giờ tu cái gì trước? À, tu tâm trước. Mình tự thấy quý vị tu thân hơi nhiều. Ngài chạy đầu mấy lần? Ngài đánh xong đánh phấn mấy lần? Ngày tắm rửa mấy lần, ngày ăn uống mấy lần? Rõ ràng là cái phần thân của mình nó năng nặng hơn là cái phần tâm ấy. Phải không? Mình biết rằng tất cả đều do tâm tạo hết, nhưng mà mình ít tu cái tâm, chỉ là tu cái thân. Mà nếu có tu cái tâm ấy, thì nó tu đại khái thôi, chứ không có đặt nặng cái vấn đề tu tâm nhiều. Cái thân nó chỉ là một cái bị động thôi, còn cái tâm nó mới là chủ động. Tâm thương, tâm ghét, tâm buồn, tâm hờn, tâm giận, tâm si, tâm cống cao ngã mạn tâm tật đố tâm, tất cả đều do tâm, còn cái thân nó chỉ là cái bị động để sai sử thôi. À, đi đầu thai thì cái gì đi, cái tâm thức nó đi đầu thai, cái thân này thì nó rã rồi, tứ đại đâu còn nữa. À, thì kinh A Di Đà thì nó đại khái một cái cảnh giới không có cái sự đối đãi như trong cái thế giới này. Muốn ăn thì có ăn, muốn mặc có mặc, à, đó tất cả đều là do hóa sinh. À, con chim cũng do Đức Phật A Di Đà hóa ra để nói những tiếng pháp rất là diệu màu. À, đó là bộ kinh thứ nhất. Bộ kinh thứ hai tức là kinh Vô Lượng Thọ. Bây giờ quý vị hay tụng, những người tu theo tịnh độ là tụng kinh Vô Lượng Thọ rất là nhiều. À, Đức Phật A Di Đà, Đức Phật nói kinh Vô Lượng Thọ cho ai nghe? Cũng như hôm nay chúng tôi nói là có quý vị là chúng hội nghe. Còn Đức Phật nói kinh Vô Lượng Thọ cho ai nghe? À, Phật tử đã hỏi bài không biết gì hết. Nhưng mà vì vậy cho nên quý vị phải hỏi quý thầy. À, hỏi nó rất là quan trọng, bởi vì mình không biết cho nên mình mới hỏi. Thì chiều mai là cái cơ hội để quý vị phải hỏi. À, nên hỏi, còn không hỏi thì cuối cùng không biết gì hết. Ai làm sao tôi làm vậy, ai làm vậy tôi cũng làm theo được, vì không biết, nhưng không biết thì đâu ai làm bậy được. Tại vì lý do nó là vậy. Thì bây giờ có những cái bản kinh nó rất là lớn, Phật nói nhưng mà mình đọc qua đó mình hiểu cái mục đích kinh nó nói để làm cái gì, và Đức Phật nói cho ai nghe và giới thiệu cái gì. Ví dụ như kinh Địa Tạng là Đức Phật giới thiệu cái gì?
Giới thiệu về cảnh giới A Di Đà.
Địa Tạng thì không có giới thiệu cảnh giới A Di Đà, tôi không có Địa Tạng mà. Ở đây ai tụng kinh Địa Tạng rồi giơ tay coi, không dám giơ. Cô đó tụng gì nè, Địa Tạng rồi. Trong Địa Tạng cô này Vinh Đức mà sao ai biết chỉ cô đó mà. À, Địa Tạng giới thiệu cái gì? Phải nhớ cái chính, tức là mục đích là để giới thiệu những cái cảnh giới địa ngục, giới thiệu những cái cảnh lầm lành, giới thiệu những cái quả phước của những người mà tu, như là các cách đầu thai, các cách chuyển kiếp. Mình đọc bản kinh mình phải hiểu cái kinh đó ta nói cái gì, chứ đọc xong rồi giống như không cũng ổn. À, cho nên tuy rằng các bạn ví dụ như kinh Diệu Pháp Liên Hoa, kinh nó có rất là nhiều phẩm, bao nhiêu phẩm? À, ở đây tụng hàng đêm mà hỏi bao nhiêu phẩm thì có người nói được 28 phẩm. Rồi có bao nhiêu quyển? 7 quyển. Có bao nhiêu lời? Thực sự ra là 77.000 lời, nhưng mà 60 lời. 60 lời là chữ Hán, dịch sang tiếng Việt là 77.000 chữ. Bởi vì tôi lại mỗi chữ mỗi lại, à, đứng lên ngồi xuống chứ không phải là ngồi mà lại. Thế thì mỗi mở kinh như vậy nó có một cái tốt yếu rất là rõ ràng. Cái nội dung của mỗi cái phẩm như vậy nói cái gì? Quý vị muốn coi kinh á, Diệu Pháp Liên Hoa mà muốn coi cái tốt yếu của mỗi phẩm á, thì nó nằm phía sau cuốn kinh. Cũng như quý vị đọc một cuốn sách, đọc cái gì trước? À, nhiều người coi hình trước chứ đâu mục lục gì đâu. Giả là coi hình trước thì có hình nào đẹp, đó tâm lý. Nhưng mà coi như vậy là không có đúng. Đầu tiên là mình mới coi cái mục lục. Rồi tiếp đến mình coi cái gì? Lời mới đầu rất là quan trọng, bởi vì tác giả tôi muốn giới thiệu trọn bộ trong cái nội dung cái đó nó là gì. Đọc cái lời mở đầu là mình cũng biết nhiều lắm rồi, nó mới đi vô chi tiết. Nhiều người đọc chi tiết trước không biết cái đầu người ta nói gì hết. Tụng kinh nó cũng vậy, học Phật nó rất là đơn giản chứ nó không có gì gọi là khó khăn, mà tại vì mình muốn tạo cho nó cái khó không có chịu hiểu. À, hoặc là không có chịu tìm hiểu, chứ bản kinh nào nó cũng có cái ý nghĩa như vậy. Thì kinh Vô Lượng Thọ là Đức Phật nói có hai phần, quyển thượng và quyển hạ. Thượng là nói về 48 lời nguyện của Đức Phật A Di Đà khi ngài còn là một tỳ kheo tên là Bảo Tạng. Rồi thì Ngài phát nguyện một thế giới nếu không phải như vậy thì Ngài sẽ không thành Phật. Nhưng bây giờ thì Ngài đã thành Phật chưa? Bây giờ thì Ngài đã thành Phật rồi, thì cái chữ nếu đó, theo Ngài Thân Loan thì không có cần thiết nữa. Bởi vì Ngài đã thành Phật thì đâu cần nếu nữa. Cho nên niệm Phật đó, Ngài Thân Loan thì không có cần để nhất tâm nữa. Nhất tâm bất loạn cũng không có cần. Bởi vì khi mình khởi lên cái tâm niệm đó thì Phật đã biết mình mong mỏi cái gì rồi. Cũng giống như là một cái cây mà mình trồng trong cái phòng tối á. Khi mà cái cây đó nó lớn lên nhé, thì nó hướng về hướng nào quý vị? Để làm gì? Sao nó không hướng vô bên trong mà hướng ra bên ngoài? Tại sao? Tại vì ánh sáng mặt trời là một loại thức ăn của cây. Nó sẽ hấp thụ để nuôi cái diệp lục tố, tức là cái cây xanh ở trong cái lá cây, để nó nuôi thân thể cái cây nó, mà nó đó là có sự tự nhiên hay là có điều kiện? Rất đơn giản quý vị, cái trả lời giống như điều mình suy nghĩ đấy. Cái cây nó hướng ra ngò là tự nhiên hay là có điều kiện? Tự nhiên. Vậy thì câu Phật hiệu Nam Mô A Di Đà Phật nó có nghĩa là vô lượng quang. Mà Đức Phật này có một ánh sáng, có một cái hào quang vô lượng, có thể chiếu khắp trong mười phương vô biên thế giới. Thì mình ở đây cũng giống như cái cây trong phòng tối, mình cắt lên câu Phật hiệu Nam Mô A Di Đà Phật, thì giữa cái ánh sáng của Đức Phật A Di Đà và cái tâm niệm của mình hướng về Đức Phật có cái sự nhiếp thủ, có cái sự giao hoa không? Có không? Có, chắc chắn phải có. Niệm mà không có tin đừng có. Mà dầu quý vị không tin đừng có thì cái sự nhiếp thủ nó là một sự tự nhiên. Cũng giống như là ánh sáng mặt trời mà cái cây ở trong phòng tối kia nó tiếp nhận. Thế mình niệm Phật, mình hướng đến Phật thì đó là cái việc tự nhiên. Mà cái sự nhiếp thủ, tức là Đức Phật A Di Đà của Tây Phương Cực Lạc, Ngài nghe, Ngài biết, Ngài thấy, thì cái sự mà bản sanh của mình nó là một chuyện tự nhiên, để nó không có một thêm một cái điều kiện gì khác, ngoại trừ cái điều kiện gọi là phải có một cái lòng tin tuyệt đối, là một cảnh giới của Ngài như vậy. Rồi rồi thì cái phần mà hạ quyển hạ trong kinh Vô Lượng Thọ đó, Đức Phật nói cho Ngài A Thiếp Thị và Ngài A Nan, đây là hai vị rất là quan trọng, và nghe ở núi Kỳ Sà Quật. Vị nào đi Ấn Độ ra giơ tay coi nhé. Hai người, còn mấy người kia đi Việt Nam không? Người Phật tử nên về xứ Phật một lần, không đi xứ Phật là không biết đời xưa Phật sống khổ sở như thế nào. Là đồng công thế tử nhưng mà Ngài mới từ bỏ hết tất cả những ngôi vị để mà đi tìm cái hướng giải thoát cho chúng sanh. Nên mình đến đó thì mới có thể là thương Phật, kính Phật để mà tu cái hành giải thoát được. Quý vị bây giờ đi về Việt Nam, đi ghé ngang qua Ấn Độ một tuần lễ, đánh lễ những cái nơi, ít ra mình cũng phải có cái tâm như vậy. Người Phật tử nên có cái tâm như vậy. Chứ Việt Nam có cái gì mà hướng về nó dữ vậy? Nhưng mà tôi tâm ra nước từ năm 1967, tôi ra nước từ năm 1932. Dĩ nhiên quê hương là cái điều mình nên nhớ đến, nhưng mà tôi nghĩ là nó không nhất thiết phải là bắt buộc mình phải về. Tôi cũng chưa về lần nào. Mà tôi nghĩ là quê hương của người Phật tử thì không nhất thiết phải là quê hương Việt Nam. Cái cảnh giới giải thoát đâu nhất thiết phải là cái thế giới Việt Nam đâu. Dĩ nhiên nơi đó còn cha mẹ mình, còn ông bà mình, còn những cái người đau khổ hơn mình muốn cứu, muốn giúp thì cũng tốt thôi. Cái đó không có gì xấu hết. Nhưng mà người Phật tử mà hỏi Đức Phật không biết, Đức Tổ không biết mà ổn lắm. Một sự thiếu sót rất là to lớn. Cho nên tôi khuyên quý vị đó, nếu mà anh đi đâu thì nên đi hai nơi. Thứ nhất là đi Trung Quốc, thứ nhất là đi Ấn Độ, thứ hai là đi về xứ Tổ, tức là tứ đại nhân sơn nơi Trung Quốc đó. Hoàn cảnh chính trị bây giờ thì không cần đề cập đến, nhưng mà nơi đó là nơi mà sản sinh ra các vị tổ rất là lớn. Cho nên chúng ta nên về những cái xứ này để mà biết thêm ngày xưa các bậc thầy bậc tổ ta tu học như thế nào. Rồi bây giờ kinh, hai bản kinh này thì có tiếng Sanskrit. Bây giờ những học giả Tây phương thì người ta nghiên cứu thì người ta nói rằng hai bản kinh này do chính Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói. Và riêng cái bản kinh gọi là Quán Vô Lượng Thọ đó thì Đức Phật nói cho ai nghe? Cái người Phật tử tu tịnh độ không thể không tụng ba kinh này, bắt buộc. Thứ nhất là kinh Di Đà, thứ hai là kinh Vô Lượng Thọ, thứ ba là kinh Quán Vô Lượng Thọ. Quý vị có thuộc nằm lòng giống như ăn cơm ngày ba bữa nhỉ? Có bữa nào qua ăn cơm không? Đố bụng đi ăn. Này kinh không thuộc, cho nên mình phải nhớ ba kinh này nhớ. Thứ nhất là kinh A Di Đà, thứ hai là kinh Vô Lượng Thọ, và thứ ba là kinh Quán Vô Lượng Thọ. Kinh Quán Vô Lượng Thọ thì bây giờ không còn cái bản tiếng Sanskrit nữa, chỉ còn tiếng Hán. Cho nên những nhà học giả Âu Mỹ thì nó là kinh này không phải là do Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói ra, nhưng mà Đức Phật nói kinh này cho bà Hoàng hậu Vi Địa Hí nghe khi mà A Xà Thế, tức là con của mình, nghe lời dụ dỗ của Địa Bà Đạt Đai do mình vào trong một tốt, vậy cho nên Đức Phật thấy bà rất là tội nghiệp, cho nên Đức Phật mới chuyển hết tất cả những cảnh giới trong thế giới ta bà cũng như những thế giới khác. Lúc bây giờ thì bà thấy cảnh giới Tây phương Cực Lạc là cảnh giới mà đáng để về, cho nên bà phát tâm nguyện sanh về cái thế giới đó. Này có tất cả là 16 cái phép quán, trong đó có phép quán đầu tiên là phép quán mặt trời lặn, cũng có một cái phép quán là đá băng nó tan ra thành nước. Cho nên có thầy nào đó trong đoàn ở đi tới đây nói: ồ, thầy Viên Giác thế mà nhạc sĩ Phi Long sẽ diễn mà làm nhạc nhiều được, mà thì chung quanh toàn nước không ngồi không biết làm gì, cho nên thầy làm nhạc. Thực sự ra thì ở một cái hoàn cảnh khác chưa chắc về đặt nhạc được. Nhưng mới đây thì có một cái chương trình là Diệu Âm Hoàng Pháp, chùa Hoàng Pháp ở bên Hóc Môn á. Quý vị nào có coi cái chương trình Hoàng Pháp 1, Hoàng Pháp 2, Hoàng Pháp 3, có một cô hai người, còn mấy người kia ngủ hết. Diệu Âm Hoàng Pháp, nghe cái tiêu đề cho nó đó. Thôi hai người này coi rồi, thầy hỏi thêm trong đó có hai bài nhạc, bài gì, một có một cái nói đúng tác giả, một cái nói sai tác giả. Đúng rồi, cô này đúng. Một bài của nhạc sĩ Phi Long là bài gì? Đúng là bốn người thanh niên hát, nhưng có ba người. Phật Lãng Từ Quán. Rồi, bài thứ hai bài gì? Bài thứ hai là Thiền Bát Nhã. Tự nhiên tôi nghe cái bài nó rất là quen, tại vì đi đâu thầy cũng hát, nhưng mà sao nói tác giả khác chứ không phải Phi Long đó. Giờ bây giờ ta nói xong nó đúng rồi, lẽ ra là mình phải biết nghe là phải nhớ, tập nghe tập nhớ tập suy nghĩ, những cái đó nó rất là quan trọng. Mà có những cái mình không cần học mà sao vẫn nhớ như thường. Giờ tôi hỏi quý vị ha, trên thế gian này đó có tất cả là khoảng 6 tỷ người mà có hình hài, còn những tỷ người khác không có hình hài thì từ chỗ khác ta tới không biết, hoặc là từ chỗ này mình đi về chỗ khác. Người đuôi, người mù, người què, người điếc, người câm, người ngọng, ông già và cả người biết chữ, cả không biết chữ, ông tiến sĩ và kỹ sư, người nông dân, người mù chữ, không học, không biết, nhưng mà đô la thì ai cũng biết, phải không? Có người nào không biết đem số đô la không? Mà sao người đuôi cũng biết cái 10 đô cũng lạ, rồi người què cũng biết 10 Nếu mà câu Phật hiệu Nam Mô A Di Đà mà trong 6 tỷ người đó chừng vài tỷ người biết niệm á, thì nó lợi lạc cho nhân sinh biết là bao nhiêu. Bởi vì sao? Bởi vì người đuôi, người mù, người điếc, người câm á, tuy là không biết chữ nhưng mà họ biết là cái đó là cái vật mà họ cần thiết để họ sinh sống. Tiền là gì? Là huyết mạch, là máu mủ của con người. Thì câu Phật hiệu nó cũng là một cái xương sống của những người tu theo pháp môn niệm Phật. Nhưng mình không có biết lý giải trong cái niệm của mình. Nếu mà cái niệm của mình nó nhiều hơn là cái suy nghĩ đến với cái chuyện tiền bạc đó, thì chắc chắn là cái thanh của mình nó chích về hướng Tây rồi. Nó không có hướng gì hướng Na Uy. Cái này là Tây Ninh chứ chưa phải Tây Phương. Là tại vì mình hướng về tiền nhiều quá, cho nên nó hướng về cái hướng của vật chất. Còn nếu mà chúng ta hướng về hướng tinh thần á, thì nó sẽ ngã về Tây, đó là Tây Phương Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà. Cho nên nếu mà bất cứ một cái niệm nào, niệm ác, niệm thiện, niệm vô ký mà mình hướng đấy thì nó luôn luôn nó sẽ đến đó. Có một ngày mình sẽ đến được cái cảnh giới đó nếu mình mong muốn. Thế thì kinh Quán Vô Lượng Thọ trong đó cái phẩm quán thứ 16 rất là quan trọng, cái phần của hạ phẩm hạ sanh. Nhưng mà đa phần của tới Việt Nam mình thì chỉ biết về tín hạnh nguyện, nhưng mà sau khi tôi nghiên cứu về tịnh độ của Tây Tạng, tịnh độ của Trung Hoa, tịnh độ của Việt Nam, tịnh độ Nhật Bản và tịnh độ của người ở Mỹ, có một số cái điểm mà tôi nghĩ là quý vị cần nhớ cũng có thể thâu thập được. Bây giờ tịnh độ có Tây Tạng đó, hồi nãy thầy hành đệ có nói sơ qua và câu phô qua đó, tức là chuyển di tâm thức. Cái này nó rất là hay. Người Việt Nam mình thì chưa theo cái phương pháp này, nên tôi chỉ mong một điều, các vị tổ ngài Liên Hoa Sanh đó, tức là mang Phật pháp từ Ấn Độ qua bên Tây Tạng như là Bhutan, ngài là tổ của phái Nima, tức là phái Cổ Mật, là một trong bốn phái lớn của Phật giáo Tây Tạng. Thì điều kiện, những điều kiện để được quán sanh là: thứ nhất là niệm Phật và quán tưởng, thứ hai là tu tọa phước báo, thứ ba là phát Bồ Đề Tâm, và thứ tư là hồi hướng tất cả những phước báo đó về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Thì người Việt Nam mình đa phần chỉ niệm Phật thôi chứ không có quán tưởng. Cái việc mà quán tưởng của Tây Phương Cực Lạc đang có Đức Phật A Di Đà cũng như hai vị thánh chúng Quan Âm và Thế Chí đang đứng đó để chờ đợi chúng ta. Mình mới biết cái phần quán tưởng. Và có hoa xanh xanh thì tỏa ra ánh sáng xanh, hoa xanh vàng thì tỏa ra ánh sáng vàng, hoa xanh đỏ thì tỏa ra ánh sáng đỏ, hoa xanh trắng thì tỏa ra ánh sáng trắng. Và có thất trùng lăng thủng, thất trùng la võng, thất trùng hàng thọ. Chung quanh cao sen đó có những cây báo và tượng hàng. Tượng hàng trong đầu mình nó phải có một sự quán tưởng liên tục. Mỗi cái cảnh giới của Tây Phương Cực Lạc nó nằm ngay hiện tiền trước mắt của mình. Rồi mình mang tới cho cái người mà sắp lâm chung đó, là mang tới cái cảnh giới đẹp của Tây Phương Cực Lạc trong cái tưởng của mình, và mình chuyển cái tư tưởng của mình cho cái người đang trong cái tầm trạng sanh thái lâm sàng đó để về với Đức Phật A Di Đà. Chứ không phải là mang tới cái cáo gắt, hay là mang tới cái giận dữ, hay mang tới cái buồn phiền, thì không ích lợi gì cho cái người mắc đấy. Phật giáo Việt Nam chúng ta hành thì ít cho nó rõ điểm này, nhưng mà Tây Tạng cho nó rất là rõ. Thế bây giờ những người mà giận hờn nhau á, không thích nhau nữa, thì không nên có mặt trước cái giờ phút lâm chung cũng như sau 8 tiếng đồng hồ của người thân của mình. Nhất là mấy bà xui á, dặn nhau bình thường nói cho nó hết đi, tới hầu mà ngáp ngáp mà đừng có tới, để ngáp xong 8 tiếng đồng hồ rồi tới. Nhớ rõ dòng điều này, ai không thích người nào không nên tới trong 8 tiếng đồng hồ đó. Bởi vì người đó không có thích người A, cái người đang nằm để giường bệnh họ không thích người A, không thích người B, mà người A người B nó cứ tới thì họ sẽ sinh ra sân si giận dữ. Thay vì người đó đi theo Phật ra lên cổ cao, người đó đi xuống địa ngục. Quý vị nhớ kỹ cái điều này, nhớ kỹ dùm. Và nếu có tới thì cũng chỉ mang những cái niềm vui đó để nói cho những người bạn của mình nghe, hoặc là chồng, hoặc là vợ, hoặc là cha, hoặc là anh, hoặc là em, hoặc là chị. Tất cả đều có nguyên tắc này. Và khi đi hộ niệm thì đừng có đứng dưới chân giường, đứng hai bên thành giường thôi. Tại vì nơi đó là nơi cái tâm linh của họ có thể xuất ra đi xuống phía dưới, mà chính quý vị là những người ngăn cản không cho họ đi. Họ đâu có biết thì Việt Nam mình cứ đứng phía dưới không à, nên là trực tiếp không cho người ta đi đầu thai. Đó, quý vị nhớ cho kỹ. Trên đầu giường thì chỉ để vị đạo sư đứng thôi, chư tăng đứng, chư tăng hay là một cái tượng Phật A Di Đà đứng trên đầu của người mắc thôi. Còn hai bên là hộ niệm, dưới chân là tuyệt đối không có một người nào đứng hết. Quý vị nhớ cho nó kỹ. Cứ bù cho hai dưới chân nó đứng đó, rồi tới hồi cái tâm thức của người đó không có đi đầu thai. Thì khi mà có ba cách đầu thai hay là nhiều cách, tức là nếu mà làm người thì cái tâm thức nó sẽ đi ngang để chọn nghiệp để đầu thai. Nếu mà làm chư thiên hay là chư tiên chư Phật thì nó sẽ đi thẳng lên theo cái con đường trắng để đầu thai. Mà nếu mà đầu thai xuống cái địa ngục ngạ quỷ súc sanh thì theo cái màu đen để mà đi xuống. Nó chỉ có ba cách đó thôi. Còn nếu ngồi ba cách này sau 49 ngày không có đi đầu thai được, người đó sẽ là cô hồn đi lang thang trong sáu nẻo luân hồi, hoặc là sẽ làm Atula, làm những cái thiên thần, hay là dưới địa ngục ngạ quỷ súc sanh, tùy theo cái nghiệp của người đó, bởi vì nó vô số mà. Người mình ngày xưa đó ở cõi trời Quan Âm Thiên mà đến đây cũng là một trong những cõi trời trong dục giới. Ngày xưa mình đến thì mình có thần thông, mình có sắc đẹp và nhẹ nhàng lắm. Mà tới đây thì là lòng người khởi lên cái tham trước trong cái sự ăn uống. Cho nên người nào mà da còn đen bao nhiêu là người đó tham ăn nhiều. Cho nên người nào tham ăn nhiều thần thông nó mất hết xong rồi bây giờ thì không có bay được, bây giờ chỉ đi thôi. Ngày xưa thì có người bay được, bây giờ thì không bay được. Ngày xưa thì có người sống tới 80.000 tuổi, con gái thì 500 tuổi mới lấy chồng. Bây giờ trong tương lai khi mà đến cái thời kỳ gọi là pháp nhược ma cường đó, thì con gái 5 tháng tuổi thì lấy chồng, 10 tuổi thì chết. Tất cả mọi người 5 tháng tuổi là có gia đình, đứa bé nó mấy tháng. Đó, thì trong tương lai á, cái thời mà mạt á là 5 tháng tuổi đã lập gia đình. Và người lúc đó bây giờ thì không có còn cơm để ăn, áo để mặc nữa, mà chỉ là ăn hạt cỏ thôi. Đó, khủng khiếp lắm. Và thế giới này sẽ trải qua cái thời kỳ tiểu tâm tai, và sẽ trải qua cái thời kỳ đại tâm tai, và nó sẽ biến động. Năm rồi 21 tới 25 tháng 12 quý vị ở Na Uy có chuẩn bị gì không? Ai sợ chết không?
Tụi con lên chùa hết thầy.
Lên chùa rồi có chuyện gì sụp xuống nha.
Chết chung
hả? Thực sự là đó Phật giáo thì chưa có sự tận thế đâu. Nếu mà tính ra số năm thì khoảng 7 triệu năm này quả đất này nó mới thay đổi. Nhưng mà tuổi thọ quả đất cũng có thể là dài hơn nữa. Nếu con người biết cung kính Tam Bảo, có lòng cung kính đối với cha mẹ, có lòng thương đối với huynh đệ, và nhất là lòng thương đối với chúng sanh trong thế giới này, thì niệm Phật và quán tưởng là một trong những công quan trọng. Chúc nữa quý vị niệm Phật với thầy Thiện Đạo. Không phải chỉ Nam Mô Di Đà Phật không, nhưng mà trước mặt mình phải có một cái cảnh giới. Mà cái niệm đó nó phải luôn luôn liên tục, từ khi bắt đầu cho đến khi chấm dứt. Nó cũng không có đơn giản, nhưng mà mình giữ cho nó quen cái niệm đó. Rồi thứ hai thì phải tu tạo những cái phước đức. Phước đức là mình làm gì để mình tu tạo? Mỗi người trong chúng ta sinh ra đều có một cái nghiệp, nghiệp lành, nghiệp dữ, hoặc là vô ký, người nghiệp nặng hoặc là nghiệp nhẹ. Nhưng bây giờ mình muốn hoán cải cái nghiệp đó thì phải làm sao? Bây giờ ví dụ như một nắm muối mình bỏ vào một cái ly á, mình hòa với nước lạnh mình uống được không? Không, mặn. Bây giờ nếu một nắm muối mình đem mình hòa ra trong 50 lít nước với nước lạnh mình uống được không? Được. Vậy thì nghiệp nó là như vậy. Trong người mỗi chúng ta đều có nghiệp sát sanh, nghiệp trộm cướp, nghiệp tà dâm, nghiệp nói dối, nghiệp uống rượu, nhất là nghiệp lười. Ở đây ai không lười để giơ tay cho coi. Ai cũng lười. Cho nên bữa thành ông Phật Lê Di Buddha, Phật lười. Phật lười. Thì bây giờ mình muốn san sẻ tất cả những cái mà nghiệp của mình đó, mình phải tu tạo những phước đức. Bây giờ mình chia bớt ra từng chút, từng chút, từng chút thì cái nghiệp của mình nó nhẹ đi thôi. Còn mình cứ giữ hoài, mình muốn dạy cho mình làm gì? Có nhiều cách. Vì đại sư Tu Khu Tinh Đốt trong quyển là Peacefulness and Joyful Rebirth, quyển này là từ cái dịch là chết ăn đạp tái sanh quan thủy của thầy Nguyễn Tạng, ngài định nghĩa mỗi người Phật tử đi chùa mang một cành hoa cúng Phật, mang một trái cây, một nải chuối, hay là nhắn đến một tấm lòng, hay là mình sụp lại dưới Phật, dưới chân Phật một lại, hay là mình quét cái nhà cho nó sạch, hay là mình làm cho người khác được vui, giúp cho người ta một cơ hội để thăng tiến, vân vân. Thì tất cả những cái này á, ngày sáng cũng giống như là những cái giọt nước mưa từ trên hư không á, nó nhỏ vào lòng đất. Ban đầu thì nó rất là nhỏ, nhưng mà nhiều giọt nước mưa như vậy á thì nó sẽ tạo nên ao. Trong ao có rất là nhiều nước, rồi từ ao nó chảy ra thành hồ, từ hồ nó sẽ chảy ra thành sông, từ sông nó sẽ chảy ra thành biển. Thì trong biển cả đại dương chúng ta thấy có rất là nhiều nước, thì nước này nó không phải tự nhiên mà nó có, nó do sự tích tụ của nhiều đời nhiều kiếp, từ những giọt nước ban đầu nó mới có như vậy. Vậy thì trong cái biển cả công đức của mình làm á, để thành một vị Phật có đầy đủ trí tuệ và từ bi á, không thể thiếu những giọt nước mắt ban đầu, rất là quan trọng. Dĩ nhiên không phải là tiền là trên hết, tiền chỉ là một phần nhỏ trong cái tu tạo phước đức của mình mà thôi. Mình phải có cái tấm lòng, có cái tam bảo, xây dựng tam bảo, xây dựng chùa viện, cúng dường chư tăng, làm những cái việc phước đức đó là cái cách để mình tạo thành cái nhân cách, cái công đức của mình ở trong mai hậu. Chứ một ông Phật, một vị Bồ Tát không thể không có phước đức. Cái đó là cái điểm mà mình tu tạo cho chính bản thân của mình, mà để mà giải nghiệp của mình nữa. Và cái thứ ba đó là pháp Bồ Đề Tâm. Thì theo ngài Tu Khu Tinh Đốt, nó là trong vấn đề vãng sanh Tây Phương Cực Lạc đó, đối với Phật giáo Tây Tạng thì có pháp Bồ Đề Tâm cũng quý, còn nếu không pháp Bồ Đề Tâm thì cũng không sao. Điều kiện thứ ba này, nhưng mà điều kiện thứ tư á, phải hồi hướng tất cả những phước báo này để trang nghiêm cái cảnh giới Tây Phương Tịnh Độ. Trong một cái cảnh giới ta bà bây giờ đất nước Na Uy này, quý vị thấy là quý vị là những người rất là có phước. Chỗ nào ta uống nước cũng phải mua nước lọc hết. Riêng Na Uy uống nước làm sao? Vô cầu tiêu uống được. Nhưng không phải uống nước cầu tiêu, uống nước gì? Uống nước robinet trong cầu tiêu vẫn được như thường. Thực sự là thế giới chỉ có hai nơi này. Thứ nhất là nước Nhật, thứ hai là Na Uy. Na Uy còn thua Nhật một cái là gạo. Gạo ở Nhật là ngon nhất thế giới. Na Uy thì nước ngang hàng là nước Nhật. Nước Nhật họ tới 130 triệu dân mà họ giữ cái môi trường thiên nhiên đó rất là tốt, giống như của Na Uy nữa. Và cái môi trường này sở dĩ nó được đẹp đẽ như vậy là do con người ở đây người ta tôn trọng thiên nhiên, nó mới được như vậy. Còn nếu mà chúng ta xài phá thiên nhiên nhiều quá, một ngày nào đó thì thiên nhiên nó sẽ đàn áp lại mình thôi. Và bây giờ đó, trung tâm NASA của Hoa Kỳ đó, ta có dùng máy để ta coi đó, là chung quanh quả địa cầu này có rất là nhiều mảnh vụn của sao chổi, sao băng, hay là những cái tinh tú khác nó đang vỡ đang xoay chung quanh này, xoay chung quanh này. Quý vị thấy năm tháng 2 vừa rồi nó rớt ra đâu? nó cũng gần gần Na Uy đấy gì nữa, à, nó cũng gần đó. Đó, mấy bữa nó người nào mà ham ăn thịt nhiều á, là nó tìm tới nó rất ngay nhau. Thì mấy người nó không có lòng thương đối với chúng sanh. Đấy, cho nên nhé, mình người Phật tử á, thể hiện cái lòng thương á, này nhân chay trường thì tốt, trong này ai ăn chay trường thì giơ tay coi, giơ thẳng lên coi, 1, 2, 3, 4, 5, 6 cho 6 người đó cầm hóa tay lớn. Ăn 10 ngày đã là sự cố gắng lớn nè, nhưng mà ăn chay trường thì tốt hơn, còn không thì ăn chay kỳ mỗi năm 3 tháng, tháng giêng, tháng 7 và tháng 10. Bây giờ thế giới này thì bây giờ họ ăn chay rất là nhiều, dĩ nhiên là ăn chay là vì vấn đề cử bệnh tật, nhưng mình ăn chay là vì cái lòng từ bi thể hiện đối tất cả chúng sanh, cho nên cố gắng ăn chay. Rồi đây thì tay trời đất nước nó rất là nhiều nữa, chứ nó không phải vậy. Rồi những cái tia vỡ của sao chổi, sao băng, chuyện đó không có ai tính được. Có câu chuyện mà tôi nghĩ là chúng ta không tiếp chiều nay tối cũng có thể là thể kể, nhưng mà tôi kể để quý vị thấy là sống trong thế giới này mỗi người làm hành động khác nhau, nhưng mà cái nghiệp chung lại rồi thì mỗi người trả khác nhau, không ai giống nhau. Thì cách đây khoảng 3 năm thì phái đoàn chúng tôi có đến Oklahoma, thằng tòa đi xuống Dallas để chở hai người Phật tử ở Việt Nam qua. Một bà là giám đốc công ty du lịch gì ở Nha Trang, mà người đó thì cũng làm ăn gì đó. Một em nữa tên là Phật tử Chân Minh từ bên New York nó qua, thì đi với thằng gọi đi xuống ở dưới Dallas để chở về. Thì trên đường về thì cái xe của thằng tỏa bị bể hai cái bánh bên trái, đảo đi xa lộ mà đảo mấy vòng. Lúc bây giờ thì ở chùa Thiền viện Chánh Pháp Lama đang chờ về ăn cơm, thì nghe tin đó là thầy với mấy học trò đi vô bệnh viện hay là bên này cũng ra lấy làm lo. Tòa thì cũng bị đầy sơ và chỗ vai, trước mấy ngày sau lành. Bà giám đốc du lịch thì bị đòn gãy xương sống, bà kia thì bị gãy cái bả vai. Riêng cái Phật tử Chân Minh thôi con có bị gì không, thưa thầy con bị trầy cái móng tay. Cho nên khi mà hoạn nạn xảy tới đó, thì mình biết là trong cuộc sống của mình cũng như nghiệp lực của mình, nhờ đâu mà mình nó được nhẹ như vậy, mà tại đâu mà mình bị nặng như vậy. Cùng đi đi một chiếc xe, cùng đi đi một chiếc đò, nhưng mà khi nghiệp nó xảy đến thì không có ai giống nhau. Cho nên quý vị thấy là tu không bao giờ lỡ một cơ hội, lúc nào làm phước được cứ làm, lúc nào bố thí được cứ bố thí, lúc nào giúp đời được cứ giúp đời, lúc nào cứu người được cứ cứu người, chứ không có chờ đến lúc mà mình có điều kiện mới làm. Lúc đó là nghiệp nó xảy đến với mình thì sao, không có ai gánh cho mình được đâu. Lúc đó chồng cũng không có gánh cho mình được, một vợ cũng không gánh cho mình được, một con cũng không có gánh cho mình được. Cho nên đây là một cái điều mà mình thấy là cái kết quả của một sự việc nó xảy ra cùng một lúc, cùng một ý hướng, cùng trên một cung đường, nhưng mà sự kiện xảy ra như vậy thì mỗi người có một cái kết quả khác nhau. Thì trong gia đình cũng vậy thôi. Quý vị sinh 3 đứa con, trong lúc 2 đứa nó rất là thông minh, nhưng đứa thứ 3 thì bẩm sinh là nó đã bị tật nguyền rồi. Thì có thể nó trở thành con của quý vị trong gia đình để nó báo ăn báo oán trong bao nhiêu đời, mà cái dịp luân hồi đến cái đứa con thứ 3 đó nó mới gặp. Thì vậy cho nên làm cha làm mẹ, cùng một cha một mẹ mà sinh đứa con nó không giống như mình mong muốn, bởi vì nghiệp nó đến để mà mình phải trả lại cái nghiệp xưa nó là như vậy. Cho nên mình phải biết rằng bây giờ ai cũng có nghiệp hết, cho nên phải tự mình làm những quán chuyển cái nghiệp lực đó. Thì muốn giờ thì phải hồi hướng hết tất cả những phước báo mà mình có được, làm lợi lạc cho tất cả chúng sanh trong mười phương vô biên thế giới. Đó là cái tư tưởng của tịnh độ của Tây Tạng. Tư tưởng tịnh độ của Ấn Độ đó, Theo Ngài Vasubandhu trong cái quyển gọi là Vãng Sanh Luận, thứ nhất là phải lễ kính chư Phật, thứ hai đó là phải tán thán ca ngợi. Xin lỗi. Thứ ba là phải niệm Phật cầu vãng sanh, và thứ tư là phải hồi hướng những phước báo trang nghiêm của cõi Tây Phương tịnh độ. Nó khác với tiếng hành nguyện của Việt Nam mình. Thực sự ra thì tiếng hành nguyện này không phải của Việt Nam. Ban đầu là tôi nghĩ là của Ngài Đi Tịnh, Ngài Thiền Tâm, nhưng tôi tra kỹ trong sách vở thì do Ngài Ấn Quang Đại Sư, tức là Liên Tông Thập Tâm Tổ, tổ thứ 13 của Trung Quốc, là tịnh độ tâm. Bây giờ thứ nhất là lễ bái, như mình vẫn tụng 10 lần nguyện của Ngài Phổ Hiền, như giả lễ kính chư Phật, như giả sinh tấn Như Lai. Vấn đề lễ Phật, lại Phật là một cái hành động mà cung kính, mình đảnh lễ, mình phát tâm hồi hướng cho chính cái bản thân mình, rồi mình coi cái mạng, cái ngã của mình á, mình muốn cho cái ngã mình tiêu trừ đó, thì mình phải dẹp cái bản ngã để mà mình lễ Phật. Bây giờ trong quý vị có ai nghĩ rằng mình không nóng giận này giơ tay không? Hồi nào cũng vậy, chưa ai nóng. Có nóng chứ không nóng thì không có hả? À, thì câu hỏi mình đặt ra, tại sao mình nóng? Tại sao mình nóng? Mà nóng để làm gì? Chấp cái gì? Chấp cái mình không hài lòng, nhưng mà mình là cái gì? Thực sự đó mình không là cái gì hết. Nhưng mà tại vì mình chấp á. Có câu chuyện này hay lắm, quý vị coi thấy mình có nên nóng giận hay không á. Có đứa bé ngày nào nó cũng nóng á. Cho nên ông già mới nói thôi, mỗi ngày mà cũng nóng á, thì mỗi lần cũng nóng con ra ngoài hàng rào, con đóng vào đóng một cái đinh. Những đứa bé này cái tháng đó nó đóng tới 30 cái đinh luôn. Thì tháng sau nó mắc cỡ, nó nói thưa bố, bây giờ con không biết làm sao để cho con không còn nóng giận nữa. Thì ông già mới nói là dễ lắm. Khi nào con cảm thấy rằng con không có nóng thì con rút ra một cái đinh. Thì tháng sau thì nó rút hết 30 cái đinh. Tới thưa bố, con đã làm xong nhiệm vụ của con rồi. Ông già xoa đầu nó, ồ con ngoan của bố, rất là dễ thương, bởi vì con đã nóng giận xong, con biết hối lỗi, cho nên giờ con rút hết tất cả những cái đinh đó rồi. Nhưng mà ông dắt tay đứa nhỏ ra hàng rào, này con, nhưng mà con hãy nhìn lên hàng rào kia, tuy rằng những cái đinh đã rút ra nhưng vẫn còn những cái lỗ. Vậy thì tốt nhất là đừng có giận thôi. Vợ giận chồng cũng vô lý, chồng giận vợ cũng vô lý. Do là cái lời giận đó sau này cứ xin lỗi đi chăng nữa thì nó cũng còn cái vết trên hàng rào. Tốt nhất thì không giận. Bây giờ mình học Phật về cố gắng ha, không giận, nuốt giận thôi. Nuốt giận, ai có giận nuốt giận. Nhưng mà có về tâm lý trị liệu đó, thực sự cái này không có khó, nó dễ lắm. Mà tại vì ai cũng chấp cái ngã của mình là khủng khiếp, nhưng mà thực sự cái ngã nó đâu có gì đâu, nó chỉ là cái sự chấp thủ thôi. Mình nghĩ nó là đúng nhưng mà chưa chắc gì đúng. Sau đó mình nghĩ là mình sai như thường, nhưng mà vẫn cứ giận tiếp tục. Nó là bên tệ, bởi vì lỡ giận là sẽ lặng tiếp. Hờn bao nhiêu ngày không chịu ăn cơm, nó bỏ nhà nó đi. Rõ ràng là mình là con người rất là vô lý, mà mình vẫn tự chấp nhận được, bởi vì mình muốn làm thỏa mãn cái ngã này. Mà thực tế thì cái ngã nó không là cái gì hết á, nó chỉ là cái sự chấp thủ của cái a lại giải thức, tức là năng tàng sở tàng ngã ái chấp tàng, tức là nó hay chứa chấp những cái điều mà thuộc về cái chấp thủ. Bây giờ tôi bày quý vị hai cách để mà chữa cái nóng, là chữa lửa thôi chứ chưa phải chữa tâm. Và người nào mà cảm thấy mình nóng giận nhiều á, ở nhà sắm một tấm kiếm thật là lớn. Mỗi lần mà mình giận chồng giận vợ, đến ai đứng trước đó nhìn cái mặt mình nó đẹp khủng khiếp, nó đẹp hơn bình thường dữ. Mình cứ coi thứ cách thứ nhất, cái tự mình xấu hổ của mình đó. Nếu mình sợ xin lỗi vợ, xin lỗi chồng, xin lỗi thầy, không cần, đến trước tấm kiến gì. Cách thứ hai đó, khi mà giận vợ giận chồng tốt nhất á, là đừng có đứng đó đi xuống nhà bếp lấy những ly nước thiệt lạnh, nước Na Uy này lạnh dữ nó uống vô cơn quả nó hại xuống không. Thực sự ra nó chưa có giải quyết hết mọi việc, ở đây nó vấn đề tâm lý thôi. Tâm lý thì cũng giống như cái muột nó đang đau, người ta cào cào cho nó đã ngứa vậy thôi. Chứ còn tu theo pháp môn tịnh độ thì phải dứt luôn cái sinh tử luân hồi, là những cái muột nhọt nó mình phải rút nó đi hết cho mới được. Chứ còn cái đó là chỉ có trị liệu một chút thôi, bởi vì trong cuộc sống này người ta bị stress nhiều quá, vì những cái dằn vặt của vấn đề tâm lý nhiều quá, cho nên người ta cần phải giải quyết. Những người Tây phương ta tới với đạo Phật thì cái giai đoạn lúc ban đầu vậy thôi. Chứ không phải tu Phật mà để giải quyết những cái tâm lý trị liệu không, chưa có đủ. Tu Phật đó là để giải quyết cái hành trang của sinh tử, đó nó rất là quan trọng. Lễ bái xong rồi thứ hai là 8 tháng ca ngợi. Như sáng nay chúng tôi xưng dương 8 tháng chư Phật, các vị Bồ Tát, các vị Tổ sư, đó là mình ca ngợi người khác. Mình ca ngợi người khác thì mình cũng thấy cái đẹp của người khác, mà nếu có cái xấu thì cái xấu đó là do chính mình, nhưng mà do người khác. Đa phần mình muốn chứng minh cho người khác cái đó là cái tốt của mình, nhưng thực tế thì mình không có tốt. Cái đây là một cái ví dụ về tâm lý học. Có một ông thầy vô trong lớp, ông cầm một tờ giấy lên, thì ông hỏi anh chị em thấy gì đây không, thì anh chị em sinh viên nói thưa thầy tụi em có thấy không, thấy gì nó thấy tờ giấy. Sau đó ông lấy cái viết cũng hoành một chấm đen rất là nhỏ, ông đưa tờ giấy lên hỏi anh chị em sinh viên thấy gì không. Bây giờ tụi em thấy rồi, thấy gì cái gì chưa thấy gì, mình thấy chấm đen. Ông thầy giáo sư tâm lý học cũng nói anh chị em thấy như vậy thì nó không sai, không có đúng, vì nó đổi cách nhìn lại. Tại sao có tờ giấy trắng nó lớn gì mà không thấy mà chỉ thấy chấm đen không? Trong cuộc sống á, chồng vợ thầy trò cha con bạo bản, nếu mà mình chỉ nhìn cái chấm đen thì không á, người đó không bao giờ có hạnh phúc. Bây giờ quý vị nếu lâu nay chỉ nhìn chấm đen người khác, bây giờ thay đổi cách nhìn chồng mình á, bốn góc này trắng hết nè, giữa cũng trắng nè. Nhưng lâu lâu uống rượu chút xíu thì nó không chịu nghe, mà nó chồng con hư lắm, không biết làm sao sửa đổi chồng mình. Đâu đến nỗi bỏ đâu, chồng mình có những đức tính rất là tốt, trong lúc đó mình không có chuyện gì, mình chỉ nhìn cái điểm xấu của chồng đó. Và ngược lại, người vợ cũng vậy, trong tất cả những cái điều mà mình đang có, cái đó chính là cái hạnh phúc tuyệt vời nhất. Bởi vì tục ngữ của Nga ta có định nghĩa là hạnh phúc là những gì người ta đang có, không phải là những gì người ta đi tìm. Nhưng mà đa phần người ta đi tìm hạnh phúc. Nếu quý vị đám cưới rồi chúc nhau mấy năm hạnh phúc, được mấy năm? Hai ông bà cụ, ba má có thầy Nguyên Giác nè, hỏi hai ông bà được mấy năm hạnh phúc? Hỏi nghe không? Không nghe bây giờ cũng thèm nghe nè. 63 năm hạnh phúc, 83 năm. Sao chàng pháo tay lớn nè. Tám ba đâu là cái thôn là hạnh phúc ha. 83 tuổi thì chắc cũng 50-60 năm cái thôn mà chưa chắc. 50-60 năm nó bao nhiêu đau khổ, nó đâu có hạnh phúc không, phải không? Nhưng mà có nghĩa là những cái gì người ta có, cái đó là những cái hạnh phúc. Cái hạnh phúc của quý vị hôm nay nó là gì? Được nghe pháp chứ đâu nhất thiết mà là có đô la cũng là hạnh phúc, phải không? Hạnh phúc là mình được nghe pháp, đó, cái đó là cái mà tiếng Pháp nó kêu là future là passé de sang, đó là những cái quá khứ hay là cái hiện tại, cái vị lai mà nó xảy ra trong cái cấp gãy á, nó vừa mới xảy ra thời, hoặc là nó sẽ xảy đến trong thời gian ngắn nhất mà mình cảm nhận được nó, cái đó chắc là một người an lạc nhất. Thế thì việc thứ ba đó là mình phải niệm Phật và quán tưởng. Thì nó, cái này của các tổ sư Ấn Độ, của ngài Vasubandhu. Và thứ tư là những hậu hướng, những phước báo về trang nghiêm với thế giới Tây Phương Cực Lạc. Còn đối với Nhật thì ngài Thanh Loan thì dạy là giáo, hạnh, tín và chứng. Phải qua bốn giai đoạn này thì mới được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Nhưng mà ngài Pháp Nhiên á, là sư phụ á, có ngày Thăng Long thế kỷ thứ 13 đó, thì ngài nói là niệm Phật thì phải cần có niệm Phật tham là tự lực. Nhưng mà nếu đệ tử tức là ngài Thăng Long á, là giáo chủ của cõi Tịnh Độ Chân Tông á, và trong quá trình Tịnh Độ Chân Tông thì ngài nói là niệm Phật không cần có tự lực, tại vì niệm Phật nó là một cái chuyện tự nhiên, nó chỉ cần tham lực. Mà cái việc tiếp dẫn về Tây Phương Cực Lạc đó là bổn nguyện lực của Đức Phật A Di Đà, là ngài làm cái nhiệm vụ đưa chúng sanh về thế giới bên kia của cảnh giới giải thoát của Tây Phương, chứ không nhất thiết phải cần. Thì cái tư tưởng của ngài Thăng Long thì phải qua giáo hạnh chính chứng, giáo tức là cái giáo lý, tài tin theo pháp môn tịnh độ, hạnh tức là thực hành niệm Phật, rồi tín tức là cái lòng tin tưởng có một cái thế giới Tây Phương Cực Lạc như vậy và chứng. Mà đối với Nhật Bản thì ai tu thì cũng thành Phật thế, vậy cho nên người Nhật khi chết thì ai cũng phải xuất gia, có cái lễ gọi là đắc độ tokudoshiki tức là cắt tóc. Người nào chết thì cũng có cái lễ xuống tóc hết, rồi xuống tóc xong thì đi tu thì cái kiếp sau đó là sẽ thành Phật. Nên là người Nhật quan niệm là như vậy. Còn các vị tu sĩ thì họ không có những giới tỳ kheo, họ chỉ giới về Bồ Tát thôi, 10 giới trọng, 48 giới nhẹ thôi. Cho nên đối với họ thì việc ăn mặn hay là có gia đình thì nó cũng là cái chuyện bình thường, giống như là giới thường tục cho phép. Tuy nhiên họ không sống một cuộc đời độc thân giống như là chư tăng của các nước khác, nhưng mà cái quan điểm của họ là sau khi chết thì người nào cũng có khả năng thành Phật hết, bởi vì cái việc thành Phật đó là do cái sự tiếp độ của Đức Phật A Di Đà. Còn tiến hành nguyện của Việt Nam mình thì tôi nghĩ là sau này thế kỷ 20 thì được phát triển rất là nhiều, nhưng mà cái này thì cũng là tư tưởng của ngài Ấn Quang Đại Sư thôi. Tôi nghĩ thì cái này nó cũng rất là hợp với người Việt Nam mình, nhưng mà nó không phải là do các tổ Việt Nam mình sáng chế ra, mà tổ của Trung Hoa đó là tổ Ấn Quang Đại Sư ngài ở thế kỷ 20 tức cách chúng ta 100 năm về trước thôi. Vâng, thì cái phần của tôi với thầy Hành Tuệ thì chắc đến đây là chấm dứt, bởi vì không có nhiều thời gian để mà hướng dẫn quý vị. Tuy nhiên chỉ có những điều tôi mong mỏi, những điểm chính quý vị nhớ. Thứ nhất là ba kinh tịnh độ nó phải nằm lòng, ba điểm đó, niệm Phật phải thêm cái việc quán tưởng, và ai có giận hờn thì nhớ thay đổi một chút là mình tu học có lợi là phải không quý vị?
Dạ.